Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh đầu ngày với một số sự kiện chính. Giám đốc tình báo Úc tường trình về các âm mưu bị phá vỡ của thanh thiếu niên theo tư tưởng cực đoan. Tổng thống Donald Trump đáp trả Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine trong cuộc đấu khẩu công khai về đàm phán ngừng chiến. Và Bộ Chính trị yêu cầu không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba ở Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Người đứng đầu tổ chức an ninh hàng đầu của Úc ASIO đang cảnh báo rằng có một làn sóng các trẻ em, thanh thiếu niên đang trở thành mục tiêu của nội dung cực đoan trực tuyến ngày càng gia tăng. Ông cho biết các công ty truyền thông xã hội lớn phải đóng vai trò lớn hơn trong việc ngăn chặn điều này thông qua các thuật toán cho sản phẩm của họ. Tổng giám đốc của ASIO là ông Mike Burgess đã tiết lộ trong bài phát biểu đánh giá mối đe dọa hàng năm rằng ASIO đã phá vỡ 5 âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào năm ngoái, và hầu hết trong số đó đều liên quan đến trẻ em. Tại chính trường Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đang có mặt ở Wyala thuộc tiểu bang Nam Úc để công bố một gói hỗ trợ cho ngành công nghiệp chỉ một ngày sau khi chính quyền Nam Úc đưa nhà máy thép của thị trấn vào diện quản lý. Thủ hiến Nam Úc ông Peter Malinauskas sẽ có mặt ở đó cùng với ông Albanese và đã nhanh chóng thông qua luật liên quan tại Quốc hội tiểu bang. Ông cho biết thật không thể chấp nhận được khi một hạ tầng cơ sở kinh tế quan trọng như vậy đối với quốc gia và tiểu bang lại có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Chuyển qua tin quốc tế, mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã leo thang. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump gọi ông Zelensky là một nhà độc tài, không tổ chức bầu cử, và nói rằng ông này sử dụng sai mục đích viện trợ từ Hoa Kỳ, vốn được trao cho Ukraine để chống lại Nga, mà ông Trump nói là một cuộc chiến vốn không bao giờ phải bắt đầu. Điều đó xảy ra sau khi ông Zelensky nói rằng ông Trump đang lặp lại thông tin sai lệch của Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu về cái mà ông gọi là sự cuồng loạn về các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ nhằm cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông cho biết sẽ không bị loại khỏi các cuộc đàm phán. Nay trở lại Úc, hai người đàn ông đã bị buộc tội về việc tấn công bài Do Thái ở vùng ngoại ô phía đông Sydney vào tháng trước. Một người đàn ông 37 tuổi và một người đàn ông 33 tuổi đã bị buộc tội vì một vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 17 tháng 1. Trong đó, hai chiếc xe đã bị đốt cháy trên đường Military ở vùng ngoại ô Dover Heights. Trong lĩnh vực địa ốc, giá trị bất động sản ở khu vực miền quê đang tăng nhanh hơn so với bất động sản ở các thành phố thủ phủ nước Úc. Dữ liệu mới nhất từ công ty dữ liệu bất động sản CoreLogic đã cho thấy giá trị bất động sản ở miền quê tăng 1% trong 3 tháng tính đến tháng 1, trái ngược với mức giảm 0,7% ở các thành phố lớn. Một diễn biến quốc tế, phần lớn các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới đang kêu gọi bình tĩnh sau một cuộc họp ở Geneva bị chi phối bởi các khiếu nại và phản biện của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc đã sử dụng cuộc họp để lên án mức thuế quan 10% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với tất cả các hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và nói rằng chúng có thể làm đảo lộn hệ thống thương mại toàn cầu. Đặc phái viên Hoa Kỳ tại WTO đã trả lời bằng cách nói rằng nền kinh tế Trung Quốc là một hệ thống kinh tế phi thị trường mang tính lạm dụng. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh đầu ngày của SBS tiếng Việt, chuyển qua tin Việt Nam. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra yêu cầu rằng những đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ không bị kỷ luật trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở quốc gia Đông Nam Á này giảm xuống mức thấp kỷ lục và nhà nước đang nỗ lực nâng cao tỷ suất sinh. Theo truyền thông trong nước đưa tin, Bộ Chính trị giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sửa hướng dẫn năm 2022 theo hướng không kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên. Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi chính sách hai con để khuyến khích sinh nhiều con hơn. Chính sách này có hiệu lực vào năm 1988 nhằm mục đích giảm tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng và cải thiện sức khỏe của trẻ em. Tuy nhiên, các giới hạn về quy mô gia đình đã được dỡ bỏ vào năm 2021. Quy định kỷ luật sinh con thứ ba không áp dụng với người dân nhưng áp dụng cho các thành viên của Đảng Cộng sản.